là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Biểu dương người cao tuổi tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014-2019.
Nhiều dự án thiết thực hiệu quả đã được trao giải tại cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp lần thứ 2 năm 2019. Yên Bái tăng cường kiểm tra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp. Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ 3 bánh heroin và 1.500 viên ma túy tổng hợp. Tiếp đó là ghi nhận về những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng đầu năm 2019 đã có trên 18.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền cho vay gần 700 tỷ đồng. Đặc biệt đã có 64 hộ được giải ngân cho vay mức tối đa 100 triệu đồng theo quyết định số 12 của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị, tính đến hết tháng 9 năm 2019, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đạt 3.028 tỷ đồng, tăng 262 tỷ đồng so với cùng kỳ và tăng 258 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,3%. Đặc biệt, nguồn vốn huy động từ ngân sách địa phương chuyển sang ủy thác đạt trên 27 tỷ đồng, tăng trên 9 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 101% kế hoạch tăng trưởng năm 2019. Hiện chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đang phục vụ 14 chương trình tín dụng chính sách với gần 84.000 hộ vay, doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt gần 700 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng đầu năm, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã giải ngân cho vay mới trên 18.000 lượt khách hàng với tổng số tiền vay gần 700 tỷ đồng, mức cho vay bình quân gần 40 triệu đồng một lượt khách hàng. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2019 đã có 64 lượt khách hàng được giải ngân cho vay mức tối đa mới 100 triệu đồng theo quyết định số 12 của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,2%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện tốt nội dung chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong đó cần quan tâm ưu tiên dành nguồn vốn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội tại một số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu năm 2019 như thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ, huyện Trạm Tấu. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch xã, thực hiện công khai các chính sách ưu đãi để các tầng lớp nhân dân biết và thực hiện giám sát hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cần tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi để những giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội hoàn thành theo kế hoạch. Tiếp tục tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách, đặc biệt là việc nâng mức cho vay theo quyết định số 12 để người dân hiểu, nắm rõ và ngăn ngừa tín dụng đen trên địa bàn. Bên cạnh đó cần chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát hoạt động tại các điểm giao dịch, quy trình nghiệp vụ của tổ giao dịch lưu động nhằm phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những sai sót, sai phạm trong hoạt động tín dụng chính sách.
Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2019, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã tổ chức biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014-2019. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam. Trong những năm qua, các cấp hội và hội viên người cao tuổi trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Với trên 80.000 hội viên người cao tuổi trong toàn tỉnh, hiện tại có tới trên 4.500 người cao tuổi tham gia vào hệ thống chính trị, trong đó có 936 người tham gia công tác đảng, 561 người tham gia công tác chính quyền, 109 người là đại biểu Hội đồng Nhân dân và hơn 600 người tham gia vào công tác mặt trận. Hội viên người cao tuổi đã đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc, văn hóa dân tộc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà hội viên người cao tuổi trong tỉnh đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp hội người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trên các lĩnh vực, vận động hội viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào tuổi cao gương sáng, ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu thảo hiền, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nhân dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tặng bằng khen cho 43 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014-2019.
Ngày 15 tháng 10, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ tổ chức chung kết cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2019. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Được phát động từ tháng 4 năm 2019, cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2019 đã thu hút 42 ý tưởng dự án trong tỉnh đăng ký tham gia. Trải qua 2 vòng sơ khảo và trung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 10 ý tưởng dự án xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết. Tại vòng chung kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã thuyết trình về dự án và trả lời các câu hỏi hoặc tình huống phản biện của ban giám khảo. Với hình thức sân khấu hóa, các thí sinh tham gia vòng chung kết đã thể hiện các ý tưởng dự án của mình một cách thuyết phục, sinh động. Cuộc thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy sáng tạo, tư duy năng động, truyền cảm hứng và khát vọng lập thân lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, dám nghĩ dám làm của đoàn viên thanh niên trong việc phát triển, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tạo ra nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm tác giả Hoàng Trọng Khương và Phạm Văn Hậu ở thôn Bóng Bưởi, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên với dự án hợp tác xã nhân giống trồng trọt cây dược liệu và sản xuất sản phẩm dược liệu. 2 giải nhì thuộc về dự án hợp tác xã nông nghiệp xanh Đông Yến của tác giả Ngô Thành Hưng ở xã Đông An, huyện Văn Yên và dự án phát triển du lịch cộng đồng của tác giả Hoàng A Dê ở xã Lam Văn Tần, huyện Mường Chải.
Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại Sở Công Thương. 8 tháng qua, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.000 bộ hồ sơ đảm bảo đúng quy định, hoàn thành sớm và đúng thời hạn 100%, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân trong lĩnh vực cải cách hành chính công. Sở Công Thương đã thực hiện nghiêm túc chế độ tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa hành chính, thực hiện công tác chuyên môn được triển khai hiệu quả. Sở cũng đã lập danh mục đề xuất 29 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ trực tuyến mức độ 3 và 4 đang chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định ban hành. Xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 8 thủ tục hành chính được triển khai trên phần mềm, gồm thông báo thực hiện chương trình khuyến mại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cấp giấy phép hoạt động điện lực, giấy phép kinh doanh buôn bán thuốc lá, kinh doanh buôn bán rượu, giấy phép hoạt động vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thủ tục cấp giấy chứng nhận sản xuất, đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất. Sở cũng đã tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện công ích. Hiện 100% thủ tục hành chính của Sở đã được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh. Vì vậy, Sở đã lập danh mục đề nghị đưa 107 thủ tục hành chính vào danh mục thủ tục hành chính sẽ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 đang được Sở triển khai thực hiện theo quy định. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế để đơn vị kịp thời chấn chỉnh. Sở Công Thương cũng đã có báo cáo giải trình tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra và đề xuất những biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
Năm 2019, huyện Yên Bình được giao thu ngân sách 201 tỷ đồng. Huyện phấn đấu thu đạt từ 240 tỷ đồng trở lên, trong đó thu từ tiền giao đất là 58 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã thu ngân sách đạt trên 144 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ. Trong đó một số khoản thu đạt cao như tiểu thủ công nghiệp vượt 18,7%, thu ngoài quốc doanh đạt 86,1% kế hoạch. Để đạt được mục tiêu thu ngân sách năm 2019, Chi cục thuế Yên Bình đã chủ động tham mưu với Ủy ban dân huyện xây dựng những giải pháp cụ thể cho từng tháng từng quý, đẩy mạnh tuyên truyền và chỉ đạo các xã thị trấn, các doanh nghiệp tập trung thu các khoản nợ thuế, triển khai và thực hiện tốt việc hỗ trợ phần mềm kê khai nộp thuế điện tử. Cải cách hành chính thuế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi kê khai, quyết toán thuế, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất kịp tiến độ. Ngành thuế cũng có kế hoạch kiểm tra, thanh tra nhằm tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai nộp thuế đúng theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 10, Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm nghề nghiệp, thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua nhà trường và đại lý thu. Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn quy trình rà soát, điều tra, lập biểu mẫu, xác định các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hướng dẫn quy trình thu, quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế qua đại lý thu và nhà trường, trách nhiệm của đại lý thu, nhà trường, điểm bưu điện cấp xã và cơ quan bảo hiểm xã hội. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ký hợp đồng với 90 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó có 273 điểm thu và có 316 nhân viên đại lý thu được đào tạo và cấp thẻ hoạt động theo quy định. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và đơn vị sử dụng lao động, phối hợp với Bưu điện tỉnh có những giải pháp cụ thể để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, động viên tinh thần để họ yên tâm cống hiến, thời gian qua nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn đã hỗ trợ ăn ca cho công nhân. Tuy nhiên, số lượng người lao động đông nên vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được đặc biệt quan tâm chú trọng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái hiện có gần 1.500 công nhân đang làm việc. Nhằm động viên người lao động, công ty có chế độ ăn trưa cho công nhân với thực đơn đa dạng. Do số lượng công nhân ăn trưa đông nên công ty luôn chú trọng tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Công ty đã ký hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp các suất ăn, đồng thời giám sát quá trình chế biến bữa ăn. Ngoài bộ phận phụ trách y tế thực hiện lưu mẫu thức ăn, hàng ngày công nhân tham gia vào khâu giám sát để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ đó công nhân yên tâm làm việc và gắn bó với công ty. Chị Vũ Thị Bằng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái chia sẻ.
Theo tôi thì chế độ ăn uống của công ty cũng đầy đủ dinh dưỡng hoặc tốt rồi. Bây giờ muốn cải thiện thêm là chế độ cho bà bầu, muốn cho là bà bầu được ăn riêng, cho tăng thức ăn lên để cho làm việc cho đảm bảo sức khỏe.
Thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động, hiện nay nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có bếp ăn tập thể hỗ trợ ăn ca cho công nhân. Các doanh nghiệp luôn chú trọng tới nguồn gốc thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ nấu ăn, đặc biệt những người chế biến đã được tập huấn trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định. Chị Nguyễn Thị Tươi, công ty trách nhiệm hữu hạn Life Burger Việt Nam nói.
Trước khi tuyển nhân sự là bên tôi có đào tạo kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân viên, kiểm tra sức khỏe định kỳ đầu vào cũng như là định kỳ về thực phẩm. Thì chúng tôi quan tâm đến nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như là tất cả các khâu sơ chế, chế biến ra thành phẩm phục vụ cho khách hàng.
Hiện nay Yên Bái có hàng chục bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp, cơ sở. Thời gian qua, chi cục đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể. Qua kiểm tra cho thấy, đa số các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, như đã thực hiện ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người quản lý và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm, ký hợp đồng trách nhiệm với người cung cấp thực phẩm, ghi chép sổ lưu mẫu thức ăn, đồng thời thực hiện lưu mẫu thức ăn đảm bảo theo quy định. Cùng với đó, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sơ chế chế biến thực phẩm cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn những doanh nghiệp chưa thực sự chú trọng đến vấn đề an toàn thực phẩm. Đối với những đơn vị này, chi cục đã nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện, đồng thời tiến hành xử phạt. Ông Lương Quốc Dũng, chi cục trưởng chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết thêm.
Trong cái vấn đề về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp này thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm và có phân cấp cho các cái tuyến để có thể kiểm tra. Và trong quá trình kiểm tra bếp ăn tập thể này thì chúng tôi cũng đề nghị với lại phía các cái công ty có cái hợp đồng với các nhà cung cấp suất ăn công nghiệp là phải có cái sự giám sát ba bên giữa người lao động, đại diện của người lao động thông qua cái tổ chức công đoàn và thông qua cái hành chính của công ty và cùng với nhà cung cấp suất ăn để có thể kiểm tra, kiểm soát ba bên được tốt. Thế còn công tác quản lý nhà nước thì định kỳ hàng năm là chúng tôi có thể kiểm tra và có thể kiểm tra đột xuất khi có các cái thông tin hoặc là các sự cố.
Bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp là nơi cung cấp suất ăn cho nhiều người, do đó cần thực hiện nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm. Ngoài sự vào cuộc của ngành y tế, các doanh nghiệp cũng cần đặt yếu tố sức khỏe của công nhân lên hàng đầu, từ đó giúp người lao động yên tâm làm việc, tạo ra sản phẩm chất lượng, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3 bánh heroin, 1.500 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan. Vào lúc 20h30 phút ngày 8 tháng 10 năm 2019 tại bản Mạ Tun, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng là Lão A Tủa, tên gọi khác là Lão A Tộng, sinh năm 80 và Hờ Thị Trư, sinh năm 84, cùng chú tại huyện Mù Căng Chải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3 bánh heroin, 1.500 viên ma túy tổng hợp, 1.250.000 đồng, 2 điện thoại di động và 1 xe máy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lão A Tủa, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 cây heroin và 19.200.000 đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký xác lệnh cho phép tiến hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn chiến dịch quân sự của Ankara ở miền Bắc Syria. Theo ông Trump, biện pháp trừng phạt sẽ nhằm vào các quan chức đã và đang làm việc trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng công bố kế hoạch tăng thuế 50% lên thép nhập khẩu từ Ankara và ngừng đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận thương mại trị giá 100 tỷ đô la. Cũng trong ngày 14 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo chính thức rút quân khỏi Đông Bắc Syria. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, do hành động vô trách nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ, rủi ro đối với các lực lượng Mỹ ở Đông Bắc Syria đã lên mức không thể chấp nhận được. Trong khi đó, các lực lượng do Tổng thống Syria dẫn đầu đã tiến vào thị trấn Manbiji do người quốc nắm giữ. Điều này đánh dấu lần đầu tiên sau 7 năm lực lượng Syria trở lại khu vực Đông Bắc.
Vài ngày sau khi yêu cầu Mỹ rút khỏi Syria, Tổng thống Nga Putin đã đánh dấu ảnh hưởng của Moscow tại Trung Đông bằng chuyến thăm Ả Rập Xê Út đầu tiên trong vòng hơn một thập kỷ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nga Putin đã cuộc gặp quốc vương và hoàng thái tử Ả Rập Xê Út tại cung điện hoàng gia ở thủ đô Riyadh. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh cá nhân ông có mối quan hệ thân mật với hoàng thái tử Mohammed bin Salman. Tháp tùng Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du Ả Rập Xê Út có Bộ trưởng Năng lượng và người đứng đầu quỹ đầu tư trực tiếp của Nga. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Moscow đang cùng lúc tăng cường quan hệ với hai quốc gia đối địch ở Trung Đông là Iran và Ả Rập Xê Út. Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin, Quốc vương Ả Rập Xê Út khẳng định Riyadh luôn có cố gắng hợp tác với Nga trong tất cả các vấn đề như an ninh, chống khủng bố cực đoan và hợp tác kinh tế. Về phần mình, Tổng thống Nga đánh giá cao đóng góp của Quốc vương Salman trong việc thúc đẩy hợp tác song phương Nga Ả Rập Xê Út và nhiều mặt.
Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria cũng đã gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh Iraq. Quân đội Iraq cho biết đã tăng quân tới biên giới phía Bắc để đối phó với làn sóng người tị nạn và nguy cơ tấn công khủng bố. Quân đội Iraq nhận định cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria sẽ khiến nhiều người dân bị mất nhà cửa. Là nước đáng giềng với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, miền Bắc Iraq sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho người tị nạn Syria. Ngoài ra, quân đội Iraq cũng đã sẵn sàng đối phó với nguy cơ tấn công khủng bố. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành không kích và pháo kích ở miền Bắc Syria, một phần nhà tù đã bị phá hủy. Các phần tử cực đoan thoát ra ngoài có thể trà trộn vào dân chúng, vượt qua biên giới vào lãnh thổ Iraq.
Ngày 14 tháng 10, Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO đã chính thức cho phép Mỹ áp thuế với lượng hàng hóa của Liên minh châu Âu trị giá 7,5 tỷ đô la liên quan đến chính sách trợ cấp của khối này với hãng chế tạo máy bay Airbus. Mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 10 tới. Theo đó, Washington sẽ tăng thuế lên 25% đối với các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp nhập khẩu từ châu Âu, bao gồm rượu và format. Riêng các sản phẩm của hãng chế tạo máy bay Airbus sẽ chịu mức thuế 10%. Quyết định của cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO ngày 14 tháng 10 dựa trên phán quyết của tổ trọng tài WTO mùng 2 tháng 10. Theo đó, Mỹ khẳng định đã chịu thiệt hại tương đương 7,5 tỷ đô la Mỹ một năm từ các khoản cho vay ưu đãi của chính phủ các nước châu Âu dành cho các dòng máy bay A350 và A380 của Airbus. Liên minh châu Âu cũng khẳng định họ cũng chịu mức thiệt hại tương tự do hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ cũng nhận hàng tỷ đô la viện trợ. Trước đó, WTO ra phán quyết khẳng định hành động của phía Mỹ và Liên minh châu Âu là điều phi pháp. Ngay sau phán quyết của WTO, EU đã gọi hành động áp thuế mới của Mỹ với hàng hóa của khối này là thiển cận. EU cũng cảnh báo sẽ có động thái áp thuế tương tự với Mỹ, song phải đợi sự phê chuẩn của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Ngày 14 tháng 10, Trung Quốc đã công bố sách trắng về an ninh lương thực, trình bày chi tiết những nỗ lực của nước này trong việc củng cố an ninh lương thực và mở rộng hợp tác quốc tế. Nội dung sách trắng có tựa đề An ninh lương thực ở Trung Quốc có đoạn: trong tương lai, Trung Quốc có các điều kiện, khả năng và sự tự tin để tăng cường an ninh lương thực dựa trên nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, sách trắng cũng lưu ý trong trung và dài hạn, sản xuất và nhu cầu ngũ cốc của Trung Quốc sẽ phải được liên kết chặt chẽ. Ngoài ra, Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia đang phát triển khác phát huy tốt nhất khả năng trong khuôn khổ hợp tác trao đổi để đôi bên cùng có lợi và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu.
Ngày 14 tháng 10, cơ quan y tế Hàn Quốc ra tuyên bố phát hiện trường hợp mắc bệnh phổi đầu tiên liên quan tới hút thuốc lá điện tử. Theo tuyên bố của cơ quan y tế Hàn Quốc, ngày 14 tháng 10, các bác sĩ Trung tâm Quản lý Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế nước này đã tiếp nhận một bệnh nhân mắc bệnh phổi nặng với các triệu chứng ho nhiều và khó thở. Trước đó, người này nghiện thuốc lá thông thường và cách đây khoảng 6 tháng bắt đầu hút thuốc lá điện tử. Sau khi Mỹ thông báo nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư tử vong liên quan đến hút thuốc lá điện tử hồi tháng trước, Bộ Y tế Hàn Quốc đã khuyến cáo người dân không hút thuốc lá điện tử, đồng thời ban hành các hướng dẫn phát hiện nhanh triệu chứng bệnh liên quan. Ngoài ra, Bộ Y tế Hàn Quốc cũng đã thành lập các nhóm nghiên cứu về sự liên quan giữa bệnh phổi với việc hút thuốc lá điện tử. Trong năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm bán thuốc lá điện tử và các cảnh báo liên quan. Ngoài ra, nước này cũng yêu cầu các công ty sản xuất thuốc lá hạn chế quảng cáo thuốc lá và bắt buộc phải in hình ảnh khuyến cáo hút thuốc có hại cho trên thân bao bì, cấm các cửa hàng bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên.
quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua các cấp ủy đảng chính quyền tỉnh Yên Bái đã có những cách làm hay sáng tạo trong công tác dân vận. Đặc biệt qua triển khai phong trào thi đua, nhiều mô hình dân vận khéo đã được nhân rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1949, 15 tháng 10 năm 2019, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau để hiểu hơn về nội dung này.
Tổng kết 10 năm phong trào thi đua dân vận khéo, đánh dấu 10 năm tỉnh Yên Bái triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng diện mạo nông thôn mới đang dần hiện hữu trên khắp các bản làng. Và để thay đổi nhận thức của bà con, thì quá trình dân vận khéo là yếu tố quan trọng hàng đầu làm nên thành công của chương trình. Thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 70 hộ người Mông sinh sống. Có thời điểm hơn một nửa là hộ nghèo bởi bao đời duy trì tập quán phát nương làm rẫy, khi đất cằn cỗi, rừng cạn kiệt lại di cư. Thế nhưng hôm nay, Khuôn Bổ đã có sự thay đổi kỳ diệu với cuộc sống văn minh và đủ đầy. Có được thành công này, tất cả là nhờ công tác dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Gia đình anh Sổng A Vấn là một trong 10 hộ cuối cùng của Khuôn Bổ hoàn thiện việc lắp đặt công trình nhà vệ sinh. Hơn 10 triệu đồng xây dựng công trình phụ là số tiền không nhỏ đối với gia đình anh Vấn, bởi hai vợ chồng mới ra ở riêng. Tuy nhiên được vận động, anh Vấn vẫn quyết tâm làm. Anh Sổng A Vấn ở thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Trước đây thì mình đi vệ sinh thì đi cũng đi đồi thôi, không có nhà vệ sinh thế này. Mà bây giờ thì làm nông thôn mới thì mình phải thay đổi, mình làm nhà vệ sinh bằng gạch và xi măng và mình phải thay đổi hơn.
Sân bê tông, tường, nền nhà xi măng kiên cố, công trình vệ sinh hiện đại. Trước đây hiếm gặp ở những bản người Mông Yên Bái thì nay đang hiện hữu trong từng ngôi nhà ở thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca. Đó cũng là minh chứng rõ nét nhất cho sự đổi thay về một cuộc sống mới của bản người Mông nông thôn mới ở Yên Bái. Khi có cuộc sống ấm no đủ đầy, người dân đã dành tiền để chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau khi được lựa chọn và xây dựng mô hình điểm về dân vận khéo, đồng bào Mông Khuôn Bổ đã nhận thức được xây dựng nông thôn mới chính là xây dựng cuộc sống tốt hơn nên nhà nhà hưởng ứng tham gia. Đến nay, nhân dân đã tự nguyện đóng góp 1,5 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo từ một thôn đặc biệt khó khăn. Nay Khuôn Bổ đã xây dựng được cơ sở hạ tầng khang trang, 100% đường ngõ xóm được cứng hóa, trên 70% đường trục thôn, đường nội đồng được bê tông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong 4 mùa. Với chính quyền địa phương, những đổi thay, sự vươn lên mạnh mẽ của đồng bào Mông Khuôn Bổ được coi như một cuộc cách mạng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân. Ông Hà Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên khẳng định.
Ở đây thì chúng tôi xác định nó là khó, nhưng mà cái cách tuyên truyền ấy thì bằng những cái việc làm cụ thể, ví dụ như là cái chương trình phát triển kinh tế, thì chúng tôi xây dựng các cái mô hình làm điểm. Từ cái mô hình làm điểm này nó có hiệu quả, sau đó để vận động bà con và mời bà con đến tham quan, xem, học hỏi và từ đó để nhân rộng cái mô hình này ra, phát triển ra đại trà trong cả thôn.
Có thể thấy thời gian qua, các mô hình dân vận khéo trên địa bàn toàn tỉnh khi được triển khai nhân rộng đã có những tác động to lớn, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân. Nhiều địa phương mô hình dân vận khéo đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Điển hình tại huyện Yên Bình, với trên 1.300 mô hình được xây dựng, đã huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng vững mạnh. Ông Bàn Văn Thêm, trưởng ban dân vận huyện ủy Yên Bình, chia sẻ như sau.
Để tiếp tục thực hiện cái phong trào thi đua dân vận khéo, thì trong thời gian tới thì ban dân vận tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, trong công tác tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị nâng cao cái nhận thức về công tác dân vận của Đảng, đặc biệt là phong trào thi đua dân vận khéo, để từ đó làm tốt công tác xây dựng mô hình, các cái mô hình đối với cơ sở.
Năm 2009, triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tỉnh Yên Bái mới có 1.000 mô hình dân vận khéo đăng ký xây dựng. Nhờ những cách làm sáng tạo trong việc tuyên truyền vận động, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, mà đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có 3.050 mô hình dân vận khéo, trong đó có 979 mô hình phát triển kinh tế, gần 1.400 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, 436 mô hình về lĩnh vực quốc phòng an ninh, 246 mô hình về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Qua đánh giá, có 912 mô hình thực sự tiêu biểu, đem lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, có tác động lớn đến đời sống nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Đánh giá về các mô hình dân vận khéo, ông Hoàng Đình Thu, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, khẳng định.
Để tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên địa bàn, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Hai là nâng cao vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự hướng dẫn của mặt trận, tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong triển khai thực hiện phong trào và xây dựng, nhân rộng mô hình dân vận khéo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, tỉnh Yên Bái đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó đi lên của các tầng lớp nhân dân. Với nhiều cách làm khác nhau, những mô hình dân vận khéo đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần tạo nên làn gió mới cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đây là nền tảng để các mô hình dân vận khéo tiếp tục nhân rộng, lan tỏa, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thể thao.
Tại bảng B Euro 2020, trong trận Bồ Đào Nha gặp Ukraine, ngay cả Ronaldo đang thi đấu cực kỳ thăng hoa với 2 kỷ lục ghi bàn được thiết lập cũng không thể giúp Bồ Đào Nha thoát khỏi trận thua đầu tiên, nhìn Ukraine giành tấm vé thứ 5 dự vòng chung kết Euro 2020. Kết quả Bồ Đào Nha vẫn nhận thua 1-2 trong khi Ukraine với 19 điểm trong tay tiếp tục đứng đầu bảng B với 8 điểm nhiều hơn so với chính Bồ Đào Nha và chính thức đoạt vé vào vòng chung kết Euro 2020. Còn ở trận đấu thuộc bảng A vòng loại Euro 2020 rạng sáng nay, cũng như trận đấu gặp Cộng hòa Séc, tuyển Anh không mất nhiều thời gian để có bàn mở tỷ số nhờ công của Marco Rashford. Tuyển Anh làm chủ thế trận và có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 20 sau tình huống đệm bóng cận thành của Ross Beckley. 12 phút sau, Beckley hoàn tất cú đúp giúp tuyển Anh dẫn trước 3-0 ngay trên sân đối thủ. Vào phút thứ 45, Sterling khép lại hiệp đấu thăng hoa của Tam Sư với pha làm bàn đơn giản sau đường dọn cỗ của thủ quân Harry Kane. Và phải chờ đến phút thứ 69, bàn thắng thứ 5 mới đến với tuyển Anh. Lại là Sterling với pha đột phá vào vùng cấm rồi tung cú dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Iliev. Phút thứ 85, Kane tỏa sáng với pha lập công ấn định chiến thắng 6-0 cho tuyển Anh trước chủ nhà Bulgaria. Với 3 điểm trước Bulgaria, tuyển Anh có 15 điểm sau 6 trận và chỉ cần thêm một chiến thắng nữa là có thể đảm bảo tấm vé dự vòng chung kết Euro 2020. Thưa quý vị và các bạn, ở lượt trận thứ 8 bảng H, Giroud tiếp tục ghi bàn nhưng Pháp vẫn để Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 1-1, qua đó chưa thể giành vé dự Euro 2020. Bàn thắng đầu tiên trong trận đấu đến khá muộn từ pha đánh đầu của Giroud. Lý do giải thích tại sao một đội hình mạnh như Pháp không ghi được bàn thắng sớm là do Thổ Nhĩ Kỳ có một chốt chặn xuất sắc. Meri Demiral của Juventus, Kahayan của Thổ Nhĩ Kỳ đã gỡ hòa chỉ 8 phút sau đó. Bạn chỉ già khi cảm thấy mình già, câu này đúng với huyền thoại quần vợt Thụy Sĩ Roger Federer. Mới đây thì tàu tốc hành cho biết anh sẽ thi đấu tại Thế vận hội Olympic Tokyo năm tới khi anh ở tuổi 39. Federer đang chạy đua cho giải Grand Slam và ATP World Tour Final lần thứ 6. Tuy nhiên anh lại ít có duyên với các giải đơn tại Olympic. Lần gần đây nhất Federer đến gần huy chương vàng đơn nam quần vợt tại Thế vận hội London 2012. Sau ở trận đấu cuối gặp Andy Murray, anh đã thất bại. Tay vợt số 3 thế giới có một huy chương vàng Olympic ở nội dung đôi nam năm 2008 khi đánh đôi cùng với Wawrinka.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 10 năm 2019. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.